Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 8 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phát huy tinh thần xây dựng trách nhiệm trong chất vấn và trả lời chất vấn.
Phấn đấu để tiền lương khu vực nhà nước tiệm cận doanh nghiệp.
Xử lý hàng chục triệu vụ việc xâm nhập cơ sở dữ liệu cá nhân.
Hội nghị Ngoại trưởng G7 thảo luận xung đột tại Ukraine và Trung Đông.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội hoàn thành các nội dung còn lại của phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề cụ thể liên quan đến vấn đề văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, báo chí truyền thông, lao động được các đại biểu tiếp tục chất vấn các trưởng ngành và thủ tướng, phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực. Trả lời phần chất vấn của đại biểu liên quan đến việc giải quyết tình trạng thiếu giáo viên hiện nay ở một số địa phương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, để giải trình tình trạng thiếu giáo viên này, theo đúng là cần phải đưa ra được các giải pháp đồng bộ và bảo đảm đáp ứng được giữa các vùng miền và khu vực, nhất là các vùng khó khăn.
Liên quan đến vấn đề bệnh nhân đi viện phải mua thuốc ngoài ghi nhận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế thống nhất quan điểm về quyền lợi của bệnh nhân, của người tham gia bảo hiểm y tế phải được đảm bảo và đây là một yêu cầu hết sức chính đáng và cần thiết. Tuy nhiên hiện nay trong các quy định của chúng ta chưa có quy định về việc trực tiếp thanh toán cho bệnh nhân khi ra ngoài mua thuốc.
Trả lời chất vấn đại biểu về việc hiện nay cơ chế đặt hàng đang gặp khó do định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí, đặc biệt là với phát thanh truyền hình. Theo thông tư số 03 và thông tư số 09 của Bộ Thông tin và Truyền thông đang gây rất nhiều khó khăn cho các cơ quan báo chí. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận ra được vấn đề này và xin nhận trách nhiệm. Thời gian qua, Bộ đã chủ động làm việc với các cơ quan báo chí, các cơ quan của Bộ và đã tìm ra hướng giải quyết. Về giải pháp trước mắt, Bộ trưởng cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sửa thông tư số 03 này theo hướng ban hành hướng dẫn các cơ quan báo chí chủ động xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi các nội dung liên quan đến Nghị định số 60 để đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Sau phần trả lời chất vấn của các bộ trưởng, trưởng ngành, các thành viên chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tham gia trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Trả lời câu hỏi của đại biểu giải pháp đối với lao động khu vực phi chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đất nước ta đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, đại dịch COVID-19 vừa rồi đã gây ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng công nghiệp. Chúng ta mất đơn hàng, doanh nghiệp rơi vào khó khăn. Trong thời gian tới, chính phủ ưu tiên tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân trên cơ sở thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu ngành công nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động, bên cạnh đó sẽ làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội.
Trả lời đại biểu về việc triển khai cải cách chính sách tiền lương và hoàn thiện các chính sách có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ trong cải cách chính sách tiền lương, Thủ tướng khẳng định, tiền lương là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, vừa là công cụ tái tạo sức lao động, vừa là động lực cho cán bộ, công chức, người lao động tham gia vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thủ tướng cho biết chính phủ sẽ hoàn chỉnh vị trí việc làm, tiết kiệm chi bảo đảm tăng lương công chức, đồng thời nghiên cứu xây dựng chính sách tiền lương phù hợp cho khu vực ngoài nhà nước.
Phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 15, Thủ tướng, tất cả Phó Thủ tướng Chính phủ cùng 21 vị bộ trưởng, trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Trong 2 ngày rưỡi chất vấn tập trung, sôi nổi với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, đã có 457 lượt đại biểu đăng ký chất vấn, 152 đại biểu thực hiện quyền chất vấn và 39 lượt đại biểu tham gia tranh luận.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề. Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận các thành viên chính phủ, trưởng ngành, nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp khắc phục. Thông qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đánh giá cao các cơ quan triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm các nghị quyết của Quốc hội với nhiều giải pháp đồng bộ.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay ngày 8 tháng 11, Báo Nhân dân phối hợp với Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Thế giới nhạc, họa, thơ của Văn Cao nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Hội thảo gồm 20 tham luận và các ý kiến của các diễn giả về những phẩm chất tài năng xuất chúng của Văn Cao, lý giải mạch nguồn làm nên phẩm chất và tài năng ấy.
Bộ Công an cho biết trong năm 2023, Bộ đã cảnh báo xử lý hàng chục triệu vụ liên quan đến việc xâm phạm cơ sở dữ liệu, trong đó rất nhiều vụ việc có tội phạm đánh cắp dữ liệu cá nhân. Hiện Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ ban hành nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và theo lộ trình trong năm tới đây sẽ đề xuất xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân để trình Quốc hội cho ý kiến. Đồng thời cũng đề xuất bổ sung sửa đổi Bộ Luật Hình sự năm 2015, thêm tội danh làm lộ, lọt, mua bán dữ liệu cá nhân để xử lý nghiêm các hành vi này.
Theo thống kê của Bộ Công Thương, qua 10 tháng, cả nước đã xuất khẩu hàng hóa ước đạt 291,28 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 92,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 66,2%. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, ước đạt 47 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đến là điện thoại các loại và linh kiện, thu về 44,02 tỷ đô la Mỹ.
Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết đã xây dựng chương trình cảnh báo phương tiện để các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc. Phòng kiểm định xe cơ giới thực hiện cảnh báo các xe khiếm khuyết, xe vi phạm giao thông và không thực hiện cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định cho các phương tiện bị cảnh báo. Việc cảnh báo này sẽ được liên thông giữa các trung tâm đăng kiểm. Khi chủ xe cố tình không khắc phục, đưa xe đến đơn vị đăng kiểm khác thực hiện kiểm định, quá trình nhập dữ liệu phương tiện trước khi kiểm tra xe, đăng kiểm viên sẽ nắm được nội dung phương tiện bị cảnh báo để lưu ý hơn trong quá trình kiểm định, tránh bỏ lọt lỗi khiếm khuyết để phương tiện không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật vẫn được lưu hành.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội cho biết, thay vì thanh toán tiền mặt, nhận lại vé giấy, từ ngày 15 tháng 11, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm thanh toán điện tử trên 24 tuyến buýt. Loại hình được chọn triển khai đầu tiên gồm có xe buýt thường, xe buýt nhanh và xe buýt điện. Để chủ động sử dụng, hành khách có thể đăng ký vé, mua vé, thanh toán online hoặc trực tiếp tại các quầy vé, sẽ được thông báo khi triển khai dịch vụ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, tại hội nghị ngày 8 tháng 11 ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, các ngoại trưởng thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã thảo luận xung đột tại Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông cũng như các diễn biến trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo kế hoạch, vào tối nay ngày 8 tháng 11, các ngoại trưởng thuộc nhóm G7 sẽ ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Gaza, thay vì một lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Đây là tuyên bố thứ hai của nhóm G7 về vấn đề này kể từ khi bùng phát xung đột Hamas-Israel vào ngày 7 tháng 10.
Reuters đưa tin Ủy ban châu Âu sẽ chính thức khuyến nghị bắt đầu đàm phán thành viên với Ukraine vào ngày hôm nay, 8 tháng 11. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 12. Trong đó, thì cơ quan điều hành của khối phải chuẩn bị một báo cáo về tiến trình của Ukraine trên 7 lĩnh vực cải cách vào thời điểm đó. Reuters cũng đưa tin tài liệu này cũng sẽ đánh giá những tiến bộ đã đạt được của Moldova và Georgia trong quá trình xin gia nhập EU.
Ngày 7 tháng 11 đánh dấu tròn một tháng chiến dịch Israel-Hamas kể từ lúc Hamas tấn công làm hơn 1.400 người thiệt mạng ở Israel. Xung đột Israel-Hamas ở giải Gaza đang leo thang từng ngày, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột diện rộng ở Trung Đông.
Cho đến nay, số người thiệt mạng ở giải Gaza đã vượt quá con số 10.000 người, trong đó có tới hơn 4.100 trẻ em. Theo con số mới nhất từ Bộ Y tế Palestine ở Gaza, tại Israel, ít nhất 1.400 người đã bị thiệt mạng, theo chính quyền nước này. Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Israel cho thấy, tính đến nay, lực lượng Hamas đã bắn hơn 9.000 quả rocket vào Israel. Trong khi đó, thì quân đội Israel ngày 12 tháng 10 cũng cho biết họ đã thả khoảng 6.000 quả bom xuống dải Gaza trong vòng chưa đầy một tuần.
Thống kê của truyền thông Pakistan trong 24 giờ qua cho thấy chính phủ nước này đã trục xuất thêm hơn 6.500 người di cư Afghanistan. Việc trục xuất diễn ra trong bối cảnh Islamabad mới công bố quyết định tìm kiếm và trả về nước những người di cư Afghanistan không có giấy tờ. Pakistan đã đặt thời hạn chót là ngày 1 tháng 11 cho những người di cư Afghanistan tự nguyện rời khỏi quốc gia này hoặc bị bắt đưa vào các trung tâm giam giữ và trục xuất sau đó theo quyết định của chính quyền sở tại.
Cơ quan lương thực quốc gia Indonesia dự báo giá cả lương thực sẽ vẫn ở mức cao trong 2 tháng cuối năm, trong bối cảnh hiện tượng thời tiết El Nino ảnh hưởng đến sản xuất ở Indonesia và các nước khác. Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục nỗ lực kiểm soát giá lương thực, trong đó có việc bảo đảm nhập khẩu thêm 3 mặt hàng đang gặp khó khăn về nguồn cung, đó là gạo, ngô và đường. Chính phủ đã giao cho cơ quan hậu cần nhà nước nhập khẩu 3,5 triệu tấn gạo trong năm nay để tăng cường kho dự trữ quốc gia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, Chớm Đông, cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La lại rộn ràng bước vào mùa cam ngọt vàng thơm.
Những quả đồi, trang trại trồng cam sai chữ quả được trồng theo tiêu chuẩn chất lượng không chỉ mang lại niềm vui cho bà con mà còn trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, mời gọi du khách gần xa.
Vườn cam của gia đình anh Hà Văn Chiến ở tiểu khu 68 thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La những ngày này khá nhộn nhịp. Những trái cam Navo có tên gọi khác là cam ly, cam rốn lồi hay cam lòng vàng treo cẳng mọng trên cây. Giống cam này được gia đình anh Chiến lai ghép từ cách đây hơn chục năm. Từ 4 cây ban đầu, đến nay vườn cam có trên 300 cây đang cho thu hoạch. Cam rốn lồi có vỏ mỏng, tép giòn, thơm sâu, ngọt đậm nên không chỉ được thị trường ưa chuộng mà còn được đông đảo du khách thích thú tìm đến tham quan.
Làm cái cây này thì cũng theo quy trình là gọi là Việt ghép thì là tất cả cái mọi cái là phải theo quy định là phân bón là hữu cơ. Nên là tất cả mọi cái là riêng khách là dùng cái sản phẩm đấy, cam ly này là an toàn tuyệt đối.
Cách đây 5 năm, gần 1 hectare đất của gia đình chị Đỗ Hồng Thái tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu được anh Chiến hỗ trợ nhân giống ghép cải tạo trên 400 gốc cam lòng vàng. Đến nay vườn cam chín vàng đang chuẩn bị bước vào thu hoạch. Nhờ tham gia vào hợp tác xã, vườn cam của gia đình chị Hồng được định hướng sản xuất hữu cơ. Toàn bộ quả đều được dán tem truy xuất nguồn gốc và siêu thị lớn đặt hàng bao tiêu sản phẩm.
Trước đây thì chúng tôi trồng các cái cây trồng khác nó giá trị thấp. Và sau được hợp tác xã giới thiệu lên là chúng tôi trồng cái cây cam này thì giá trị nó rất là cao. Mỗi năm gia đình chúng tôi đã thu được 15 tấn trên một năm và giá trị của nó là 60.000 một cân tại vườn.
Với giá trị nổi trội so với các giống cam địa phương, đến nay giống cam lòng vàng của Úc này đang được phát triển nhân rộng tại Mộc Châu. Cam lòng vàng cho sản lượng quả ổn định với giá bán dao động từ 50 đến 70.000 đồng một kg. Đặc biệt bước vào mùa thu hoạch, những cây cam sai chĩu quả có màu vàng tươi, nổi bật đã thu hút một lượng lớn du khách như anh Trương Duy Khánh đến tham quan chụp ảnh.
Rất là tuyệt vời. Mình không nghĩ là tại đất nước Việt Nam mình và cái khu vực Mộc Châu này có thể trồng ra những quả cam mà chất lượng như này. Không kém gì so với những cái hàng nhập khẩu và những cái hàng tại các cửa hàng hoa quả sạch mà mình đã tham khảo ở dưới Hà Nội.
Phát huy lợi thế về khí hậu và đất đai, nhân dân trên địa bàn Mộc Châu đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, hình thành những vườn cây ăn quả trù phú, giá trị kinh tế cao. Những mùa vàng quả ngọt đã và đang góp phần đem lại cuộc sống ấm no cho nhiều người dân trên cao nguyên Mộc Châu.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.